Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, mùng 3 tháng 8 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13 từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu lại nói rằng, nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và cách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã khẳng định như trên về những gì sẽ xảy ra trong ngày tận thế khi Ngài trình bày về dụ ngôn về chiếc lưới để đánh cá nhằm mô tả về thực tại nước trời và hệ quả về số phận của con người trong ngày đó. Dụ ngôn này cũng tương tự như dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giêsu đã nói trước đó. Cả hai dụ ngôn đều nói đến vấn đề kẻ tốt người xấu sống chung với nhau, có sự phân biệt rõ ràng, dứt khoát trong ngày phán xét cuối cùng của Thiên Chúa. Cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Quả vậy, giáo hội của Chúa Giêsu cũng có nhiều thành phần khác nhau, tốt xấu khác nhau, vì ai cũng có thể ở trong giáo hội của Chúa mà không có sự phân biệt loại trừ. Tuy nhiên, sẽ đến ngày Chúa quang lâm ngự đến để xét xử và lựa chọn kỹ càng, như chọn cá xấu, cá tốt trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe. Khi ấy, Chúa sẽ quyết định ai là người tốt, ai là người xấu, ai là con cái thật của Chúa, ai là thứ giả hình, giả mạo dựa vào những công phúc họ tích lũy được trong cuộc đời tại thế với Chúa và anh chị em xung quanh, tựa như những gì Thánh Matthew mô tả trong phần cuối của chương 25 trong tin mừng của Ngài về hai nhóm chiên và dê trong ngày phán xét chung. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với dụ ngôn chiếc lưới đánh cá, Chúa Giêsu muốn nói về nước trời và ngày trung thẩm của toàn thể nhân loại diễn ra trong hai nhịp, nơi trần thế và ngày tận thế. Hai trạng này có tương quan và liên kết chặt chẽ với nhau. Cuộc sống nơi trần thế có giá trị quyết định cho số phận của trạng thứ hai, ngày phán xét cuối cùng. Thiên Chúa sẽ căn cứ vào những gì chúng ta làm cho tha nhân khi còn tại thế để thưởng phúc hay luận phạt cuối cùng cho mỗi cá nhân. Ngày tận thế sẽ đến bất ngờ, tựa như chiếc lưới bất thình lình được quăng xuống để bắt cá. Thế nên, là người có đức tin và hy vọng vào những gì Chúa Giêsu đã nói. Mỗi tín hữu rất cần phải chuẩn bị cho hành trình cuối cùng đó qua việc ăn ngay ở lành, chọn lựa tốt xấu, làm lành đánh giữ để tích phúc đức về sau trong tỉnh thức và sẵn sàng. Hành trình trần thế này chính là cơ hội để mỗi người chúng ta thực thi những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy. Vâng, đúng vậy. Mọi sự biến tan giờ hạc huyệt, chỉ còn công phúc đã lập xưa. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời mỗi người chúng con còn đầy những ngổn ngang, nhiều điều tốt xấu. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con được lời Chúa thanh lọc, gọt rũa và biến đổi trong tình yêu Chúa và tha nhân. Amen.
Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững thờ làm ngờ ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời tìm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đắm mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi tìm sống hững thờ làm ngờ ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Lúc chào đời mỗi người tự khóc, đời mình ra sao buồn phiền thương vui ai nào có biết, tay không có gì trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời người khóc thay cho cô thương như nhau, nằm chết vô tình chẳng có thêm gì, cùng là tay không giống khi chào đời. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững thờ làm ngờ ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. 20.000 thành viên phong trào Công giáo tiến hành dự ngày quốc tế giới trẻ. Hơn 20.000 thành viên phong trào Công giáo tiến hành từ nhiều quốc gia đã đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 tiến hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Họ cùng đi với các phái đoàn mục vụ giới trẻ thuộc các giáo phận liên hệ hoặc đi chung với các nhóm trong giáo xứ của họ. Họ hẹn nhau tại quầy của Ban điều hợp giới trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành, được dựng lên tại công viên Vasco de Gama thuộc quận Belém ở Lisbon. Tại đây, có một số bạn trẻ thiện nguyện thuộc phong trào Công giáo tiến hành Tây Ban Nha, Ý và Argentina giữ nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn các thành viên từ các nơi. Tại đây, cũng có hình của chân phước Pierre Sergio Frassati, thanh niên Bắc Phúc người Ý, được chọn vào số các vị bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 này. Tại quầy này, các bạn trẻ Công giáo tiến hành các nước có thể gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm về việc sống ơn gọi giáo dân trong các giáo hội địa phương. Cũng có một buổi canh thức cầu nguyện và tôn kính thánh tích của chân phước Frassati tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Lisbon vào những ngày và giờ khác nhau như đã được thông báo trong chương trình cho các bạn trẻ thành viên. Phong trào Công giáo tiến hành là một hiệp hội giáo dân cộng tác với hàng giáo phẩm. Đặc biệt tại Ý, phong trào này được thành lập năm 1867, tức là cách đây 157 năm. Phong trào này được phân chia thành nhiều ngành, thiếu nhi, thiếu niên, người lớn. Tại các nước khác, phong trào này có nhiều tên khác nhau.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc Bồ Khanh kêu gọi bảo đảm tự do cho các Kitô hữu trung đồng. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Bồ Khanh tòa thánh, kêu gọi bảo đảm tự do cho mọi Kitô hữu ở trung đồng, và ngài tái tha thiết kêu gọi dùng mọi phương thế để tìm lại cha Paolo Dandolfo bị bắt cóc và mất tích cách đây đúng 10 năm. Cha Paolo Dandolfo, người Ý, năm nay 69 tuổi, phục dòng tên, thuộc phong linh mục trong giáo hội Công giáo Di lễ Syriac, sáng lập cộng đoàn Đan Tu Dei Mamusa trong sa mạc Syria năm 1991 để đón tiếp các tín hữu, thăng tiến đại chết Kitô, hội nhập văn hóa trong thế giới Ả Rập Hồi giáo và đối thoại với các tín hữu Hồi giáo. Hồi mùa xuân Ả Rập năm 2011, cha Paolo Dandolfo dấn thân bên vực hòa bình và dân chủ hóa từ từ, nhưng cũng vì lập trường này, cha bị chính quyền Syria trục xuất hồi tháng 6 năm 2012. Tháng 7 năm 2013 sau đó, cha Paolo trở lại Syria và đến thành Raqqa ở miền bắc Syria, có thể đối lập với nhà nước Syria kiểm soát, và tại đây ngày 29 tháng 7 sau đó, cha bị bắt cóc, rồi từ đó, người ta không có tin tức gì về cha. Nhân kỷ niệm đúng 10 năm cha Paolo Dandolfo bị bắt cóc, dòng tên và tổng giáo phận Công giáo Syriac ở thành Homs và hai giáo phận khác ở Syria, cũng như tập đoàn Đan Tu ở Deir Mamusa và thân nhân của cha đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Ignacio của dòng tên ở Roma và mời Đức Hồng Y Parolin chủ lễ tối thứ Bảy ngày 29 tháng 7 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc Bồ Khanh tòa thánh tha thiết kêu gọi dùng mọi phương thế để tìm lại cha Paolo Dandolfo và tất cả những người khác bị mất tích. Theo Liên Hiệp Quốc, có tới 120.000 người trong những năm chiến tranh tại Syria. Đức Hồng Y cũng đặc biệt nhắc đến một số vị cùng bị trung thân phận như cha Paolo, đó là hai vị tổng giám mục chính tòa Hy Lạp và chính thống Syria của tổng giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 năm 2013 và hai linh mục khác, một vị thuộc Công giáo Armenia và một vị thuộc chính thống Hy Lạp. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh rằng điều thúc đẩy cha Paolo Dandolfo dẫn thân trong sa mạc Syria và xây dựng những cây cầu đối thoại với người Hồi giáo chính là niềm tin nơi Chúa Kitô và tình thương đối với các anh chị em Hồi giáo. Đức Hồng Y nói, niềm tin ấy không đến từ một sự gắn bó về trí thức với hình ảnh lịch sử của Đức Giêsu nhưng từ cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa là nguồn mạch tình thương vô điều kiện đối với mọi anh chị em. Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét, để có thể đối thoại trong chân thành đối với những người thuộc các tín ngưỡng khác như các anh chị em Hồi giáo, chúng ta không bao giờ được che giấu căn tính Kitô của chúng ta, nhưng biểu lộ căn tính ấy trong chiều kích chân thực nhất, nói bằng ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ tôn trọng, quý chuộng người anh em. Chỉ theo cách thức đó, thái độ kiêu hãnh, kịch thượng việc sử dụng võ khí, kỳ thị và chiến tranh mới có thể bị thay thế bằng những đường lối hành động theo nước trời, nghĩa là lòng bác ái và cảm thương và cuộc gặp gỡ với tha nhân trở thành tình bạn. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và mời gọi vượt thắng quan niệm coi họ chỉ là một nhóm thiểu số cần được bao dung như các tín hữu tại Syria, Palestine, Liban, Israel, Iraq và các nước khác. Thực tế, họ là công dân của các nước liên hệ và cần bảo đảm mọi tự do cho họ. Họ là những thành phần của các nước ấy với trọn danh nghĩa và luôn góp phần vào sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị với lòng tận tụy và với khả năng của mình. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí trước thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trả lời câu hỏi về giai đoạn kế tiếp trong sứ vụ của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, phái viên của Đức Thánh Cha. Liệu Đức Hồng Y có đi Trung Quốc hay không sau khi đã đi Ukraine và Nga? Đức Hồng Y Parolin trả lời, hiện thời chúng tôi không biết gì cả và không thể nói gì. Lúc này chúng tôi đợi tiến hành ngày quốc tế giới trẻ rồi sẽ tính sau.
Kinh Roma, Đức Thánh Cha viếng đền thờ Đức Bà Cả trước chuyến đi Bồ Đào Nha. Chiều 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để phó thác chuyến đi của Ngài từ thứ Tư mùng 2 đến Chủ nhật mùng 6 tháng 8 sắp tới tại Bồ Đào Nha, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon. Đây là lần thứ 109 Đức Thánh Cha viếng đền thờ này kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2013, tức là hôm sau ngày được bầu chọn làm giáo hoàng. Lần chót trước đây là ngày 16 tháng 6, khi được rời bệnh viện Sinoli trở về Vatican sau những ngày chịu phẫu thuật. Lần này, Đức Thánh Cha đặc biệt phó thác cho Mẹ Thiên Chúa các bạn trẻ nam nữ từ gần 200 quốc gia đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Tin Kinshasa công bố, Đức Hồng Y Fridolin lên tiếng về đảo tránh tại Niger. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, nhận định rằng vụ đảo tránh ở nước Niger bên Kỳ Châu không nhất thiết là vấn đề. Vấn đề hệ trọng hơn chính là sự coi rẻ dân chúng và thái độ ích kỷ. Đức Hồng Y Besungu cũng là thành viên hội đồng chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với Đài Vatican truyền đi hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y nói, vấn đề tại Phi Châu không nhất thiết là đảo tránh, vì người ta lên tầm quyền hoặc bằng cách sử dụng bạo lực hoặc theo thể thức dân chủ, nhưng rốt cuộc họ chỉ nghĩ đến mình và các lợi lộc của họ. Dĩ nhiên, đảo tránh không phải là cách thức tôn trọng, coi nhẹ và không thi hành ý muốn của nhân dân. Nhưng ngoài khía cạnh đó, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả những người lên cầm quyền hoặc bằng cách đảo tránh hoặc trong một danh sách ứng cử viên hay qua một cuộc bầu cử dân chủ, sau cùng hầu như tất cả đều hành động giống nhau. Họ giống như những kẻ săn mồi, chỉ quan tâm đến tương lai của bản thân, đến túi tiền và lợi lộc của gia đình họ. Đức Hồng Y Besungu nói thêm rằng, giáo hội lên án những vụ đảo tránh, nhưng điều này vẫn chưa đủ, vì vấn đề là nhân dân vẫn chưa được coi trọng. Chúng tôi nói rằng, điều đang xảy ra ở nước Niger chỉ là sự nối tiếp những gì đã xảy ra tại một vài nước khác, và chúng tôi sợ rằng, nay mai lại có thêm những cuộc đảo tránh ở các nước khác. Trong tất cả những vụ như thế, người dân bị làm ngơ không biết tới, chính nhân dân xét cho cùng là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Trong đêm 26, rạng ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đại tá Amadou Abramane đã bắt giam Tổng thống Mohamed Bazoum, được bầu lên vào năm 2021. Người ta chưa rõ vai trò của Nga trong vụ này. Trong vụ biểu tình của dân chúng hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Niamey, Đại sứ quán Pháp bị tấn công. trong đám đông có những người hoan hô Tổng thống Putin của Nga đã đảo nước Pháp và trưng cao cờ của Nga. Cộng đồng quốc tế, nhất là các đại diện cộng đồng kinh tế Tây Phi gọi là ECOWAS, lên án cuộc đảo chính và kêu gọi trừng phạt kinh tế đối với Niger.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, Caritas Tổng giám phận Hà Nội trao tặng xe lăn cho người khuyết tật. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7 vừa qua, Caritas Giáo tỉnh miền Bắc kết hợp với Caritas Việt Nam qua sự tài trợ của hội American Wheelchair Mission, gọi tắt là AWM, đã trao tặng 280 chiếc xe lăn trải dài trên 11 giáo phận. Trong 3 ngày 24 đến 26 tháng 7, Caritas Hà Nội đã cùng phái đoàn của hội AWM đi thăm và trao tặng 28 chiếc xe lăn cho những người khuyết tật tại một số giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời ghé thăm các mô hình hoạt động bác ái của Caritas Hà Nội. Đồng hành với đoàn có nữ tu Monica Trần Thị Dung, chuyên trách ban khuyết tật Caritas Hà Nội, nữ tu Maria Bích Trâm, đại diện Caritas Việt Nam, cha giám đốc Caritas Tổng giám phận Hà Nội, cha phó giám đốc, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt và các cộng tác viên đã tiếp đón và đồng hành cùng đoàn trong suốt hành trình. Trong 3 ngày làm việc miệt mài, đoàn đã có dịp ghé thăm bếp bữa cơm yêu thương, điểm phát cơm tại bệnh viện ca Tân Triều, mái ấm La Vang tại giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo hạt Phú Xuyên, nhóm khuyết tật Giọt Hồng tại giáo xứ Động Linh, giáo hạt Phủ Lý và một số giáo xứ trong giáo hạt Thanh Oai để trao tặng những chiếc xe lăn gói trọn tâm tình yêu thương của bao tấm lòng nhân ái đến cho bệnh nhân và những anh chị em khuyết tật. Vào lúc 8:30 ngày 29 tháng 7, đoàn kết thúc những ngày làm việc tại giáo tỉnh miền Bắc. Cha Gian Batista, giám đốc Caritas Tổng giám phận Hà Nội, thay lời cho tất cả những người nhận xe lăn cảm ơn ông chủ tịch hội AWM và toàn thể phái đoàn. Cha cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của hội trong những năm tới đây. Cha giám đốc cũng đặc biệt cảm ơn nữ tu Maria Bích Trâm thuộc Caritas Việt Nam đã đồng hành cùng với đoàn trong đợt trao tặng xe lăn này. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. 96% tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đề cao giá trị loan báo tin mừng của biến cố này. Theo một cuộc thăm dò dư luận quốc tế, 96% các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon nghĩ rằng những đại hội như thế này góp phần làm lan rộng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Cuộc thăm dò dư luận này do công ty Yapa ở Tây Ban Nha thực hiện. Họ hỏi ý kiến gần 12.600 người trẻ ở 100 quốc gia và được nhiều hãng tin công giáo truyền đi như hãng CNA ở Tây Ban Nha, Mỹ và Ý truyền đi ngày 31 tháng 7 vừa qua. Cuộc thăm dò cho thấy 96% các tham dự viên nghĩ rằng những ngày quốc tế giới trẻ củng cố sự dấn thân của người trẻ và làm cho sứ điệp của giáo hội lan tỏa trên thế giới. Trong số các động lực thúc đẩy người trẻ tham gia những sinh hoạt quốc tế này với Đức Giáo Hoàng là để gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô 94%, tiếp đó là để sống những kinh nghiệm mới 92%. Đối với 89% trong số họ, nhân tố quyết định thúc đẩy họ tham dự sinh hoạt quốc tế này là để giúp phổ biến sứ điệp của Chúa Giêsu và để tham dự một biến cố với Đức Giáo Hoàng Francisco. Ở một mức độ ít hơn, những người trẻ đến Lisbon nói rằng mục đích của họ đến đây là để biết những văn hóa khác nhau, biết những người khác, ở với những người có ý hướng giống mình hoặc đối thoại với những người trẻ thuộc các tôn giáo khác. Theo nghiên cứu này, gần 2/3 các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là nữ giới, với 62%, trong số họ 40% tuổi từ 18 đến 25 và gần 1/3 trên 35 tuổi, 82% có trình độ giáo dục cao và 60% đang có công ăn việc làm. Chỉ có 1/3 là sinh viên. Về việc hành đạo, 83% tham dự thánh lễ Chúa Nhật, 65% cầu nguyện mỗi ngày và 62% thuộc về một nhóm hoặc hội đoàn trong giáo xứ. 2/3 những người được hỏi ý kiến cho biết họ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần đầu tiên. Những người đã tham dự trong quá khứ có kinh nghiệm trước đó về Ngày Quốc tế Giới Trẻ rất tích cực. đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Lần đến thăm nước Cộng hòa Serbia, một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Âu Châu, nhiếp ảnh gia người Hungary Irene Becker đã ghi lại được một bức ảnh rất đẹp về một ngôi nhà nhỏ bé nằm đơn độc giữa con sông Drina của Serbia. Đó là một ngôi nhà nhỏ rất đơn sơ, nằm chắc chắn trên một tảng đá lớn ở giữa dòng sông Drina, gần thị trấn Bazina Pasta, với hai bên bờ là những rặng cây rậm rạp. Sau khi bức ảnh ấy được đăng tải trên trang tạp chí địa lý có tên là National Geographic, nhiều du khách trên thế giới đã bị thu hút bởi căn nhà đó, và nhiều người đã tìm đến sông Drina để tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà kỳ lạ đó. Theo thông tin ghi nhận được, cách đây hơn nửa thế kỷ, có một nhóm thanh niên địa phương muốn kiếm tìm một nơi nào đó để tắm nắng. Họ bơi lội trên sông Drina rồi trèo lên tảng đá giữa dòng để nghỉ ngơi. Họ cảm thấy thật không mấy dễ chịu khi nằm phơi mình dưới nắng trên một tảng đá. Thế là năm 1968, nhóm thanh niên trẻ ấy đã quyết định cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ ngay trên tảng đá đó để làm nơi tắm nắng. Mỗi lần trèo thuyền ra tảng đá đó để tắm nắng, họ đều chở theo những tấm vách hay ván gỗ để xây dựng nhà. Cuối cùng, căn nhà nhỏ ấy cũng được hoàn thành và trở thành một địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhóm thanh niên ấy vào mỗi dịp hè. Do nằm ở một vị trí không mấy chắc chắn, nhiều lần căn nhà đã bị hư hại bởi những dòng nước lũ, nhưng sau đó nó đều được sửa chữa lại và vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay. Mặc dù được mệnh danh là ngôi nhà cô độc trên thế giới, nhưng hiện nay ngôi nhà ấy không hề cô đơn vì mỗi ngày nó đều đón một lượng du khách rất lớn từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham quan. Quý vị và các bạn thân mến, nhà được hiểu là một công trình xây dựng có kích cỡ lớn nhỏ, gồm có mái che, vách bao quanh, có cửa ra vào và cửa sổ để người ta có thể trú ngụ lâu dài hay ngắn hạn, tùy theo mục đích của họ. Trong ý nghĩa đó, ngôi nhà cô độc trên thế giới mà chúng ta vừa được nghe biết là một ngôi nhà đúng ý nghĩa, nơi mà nhiều chàng trai có thể khác nhau về tuổi tác, tính tình, gia cảnh, nhưng lại có chung sở thích và mục đích là tá túc ở đó khi đến tắm nắng. Vì muốn có nơi tắm nắng mà căn nhà đó đã được các thanh niên trẻ tạo nên, và vì muốn tận mắt nhìn thấy căn nhà kỳ lạ đó, mà biết bao con người khác nhau về chủng tộc, tôn giáo, màu da trên thế giới đã tìm đến căn nhà nhỏ bé ấy. Mục đích chung, quý quy tụ người ta lại với nhau. Ngoài ngôi nhà, nơi chúng ta lớn lên và cùng với nhiều thành viên khác trong nhà chung tay xây dựng thành một tổ ấm, chúng ta còn có những ngôi nhà chung khác lớn hơn do chúng ta và những anh chị em khác không cùng chung huyết tộc góp sức xây dựng nền. Đó là ngôi nhà vũ trụ, nơi mà mọi người trên thế giới cùng sống dưới một bầu trời, tiếp chung bầu không khí. Ngôi nhà ấy cũng đang bị đe dọa và nhiều lúc cũng bị hư hại bởi phong ba bão táp của sự tàn phá tài nguyên và môi trường. Ngôi nhà vũ trụ cần được mọi người cùng nhau giữ gìn và thường xuyên sửa chữa để nó luôn thật sự là ngôi nhà chung mà mọi người có thể sống bình yên. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 đang tưng bừng diễn ra ở Lisbon, thủ đô của nước Bồ Đào Nha. Thủ đô Lisbon với diện tích 958 km² đã trở thành ngôi nhà chung cho hàng trăm ngàn người không phân biệt sắc tộc, quốc gia, tuổi tác trên thế giới quy tụ về, gặp gỡ nhau và cùng nhau lan truyền ngọn lửa yêu mến, dấn thân phục vụ và đồng hành với giáo hội địa phương trong công cuộc loan báo tin mừng của Chúa với mẫu gương tuyệt đẹp là Đức Maria. Nơi ngôi nhà chung đó có sự hiện diện của vị cha chung của giáo hội Công giáo là Đức Thánh Cha Francisco, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, hàng trăm ngàn giáo dân, trong đó đa phần là các bạn trẻ. Và đặc biệt, nơi ngôi nhà chung ấy, mọi người còn nhìn thấy bóng dáng của các tù nhân ở nhà tù Paxos de Ferreira, Porto và Coimbra, nơi 150 tòa giải tội mà các tù nhân này đã cùng nhau lao động, thực hiện để phục vụ cho những ngày của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 này. Chính tình yêu của Chúa và niềm hăng say loan báo tin mừng của Chúa đã quy tụ mọi con tim về ngôi nhà chung ở Lisbon trong những ngày này. Ước gì tình yêu và niềm hăng say đó vẫn được những tham dự viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023 thắp sáng ở Lisbon và tiếp tục được tỏa sáng ở quê hương của họ khi họ trở về nhà.
Trong Giê-xu, chúng ta là con bay, ngoài thế giới, không thể kia. Trong Giê-xu, chúng ta là yêu thương, ngoài thế giới, vui tình người.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những ngôi nhà Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc đời này. Ở bất cứ nơi nào, chúng con cũng nhận thấy mình được sống trong tình yêu của Chúa và tình thân ái của mọi người. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn biết trân trọng những ngôi nhà mà Chúa ban cho chúng con, để dù ở bất cứ nơi đâu, chúng con cũng làm cho ngôi nhà mình rực rỡ ánh sáng của tình thương và sự hiệp nhất. Amen.
Nối kết anh em dựng từ đàn gói, các tên chung vai, góp sức chia tan, hợp lại chung tâm thân cho đời. Tiếp bước để cùng có mặt và tôi, thế giới hôm nay chúng mình tin vọng. Có áo thế thương, có mê thế yêu, có mưa thành bình an. Trong thế chung, chúng ta là thân bay, mọi thế giới không thể chia. Trong Giê-xu chúng ta là yêu thương, mọi thế giới vui tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.